từng người một với cái hội trường này, có tác động nhân quả lẫn nhau. Chứ đừng nghĩ rằng là không có ăn thua gì, thực khoáng vật vô tri, bê tông cốt sắt đâu có biết gì đâu mà nhân quả. Không đâu, nó có nhân quả của nó, mình có nhân quả của mình, và nhân quả của mình với nhân quả của nó nhất định là có tương quan liên hệ lẫn nhau, không thể không có được. Sở dĩ nó có ra đây là vì để phục vụ cho ai? Cho những học sinh tới đây dùng, trong đó có chúng ta. Cho nên năm 70 năm về trước, giáo hội xuất ra một số tiền mua đám đất này lên, đâu có ngờ là hôm nay mình có tới đây ngồi học mười mấy ngày. Nhưng mà chúng ta chia sẻ một cái mạng trược, chúng ta chia sẻ một cái chúng sanh trược với những học sinh mấy mươi năm trước nay đang ngồi đại học, cũng như những học sinh sẽ còn tiếp tục học ở đây mấy chục năm tới, biết đâu 5-3 năm sau mình lại trở lại đây nữa. Cho nên chúng ta gắn bó với cái trường này. Trường này gắn bó với giáo hội Thiên Chúa Giáo, giáo hội Thiên Giáo gắn bó với tất cả mọi thứ trong xã hội này. Và chúng ta không có thể loại bỏ cái điều đó ra ngoài được. Đó là suy nghĩ về nhân hóa và cộng nghiệp, biệt nghiệp một cách rộng rãi hơn một chút. Mà nhất định nó phải rộng chứ không thể hẹp được. Cho nên á, chúng ta không những là không tự mình giết, không bảo người giết, không khen tặng sự giết. Có khi nào mình thấy cái người nào mà ác quá, họ giết, bắn người hàng loạt, họ hiếp dâm hàng loạt, rồi khi nó bị bắt, mình thở phào nhẹ nhõm, cho đáng kiếp mày. Tuy là cái đó cũng là một biểu lộ, là mình chia sẻ với cái sự đau khổ của nạn nhân, nhưng mà đồng thời mình cũng cảm thấy một người nào đó, một chúng sinh nào đó cũng đáng trừng phạt, cũng đáng chết đi cho rồi. Chứ không thôi mà ở đây còn tiếp tục ở bên ngoài thì giết hại biết bao nhiêu người. Cho nên cái sự lựa chọn của chúng ta tùy theo cái tâm cảm của mình nó cũng rất là giới hạn. Khen tặng sự giết, tùy hỷ nhân giết, tùy hỷ với sự giết. Tùy hỷ với sự giết là chúng ta cũng dễ thường mắc phải. Vì có một cái cuộc chiến tranh lâu dài quá rồi, chúng ta chán nản, chúng ta muốn một bên thắng phức đi cho rồi, cho chấm dứt chiến tranh. Thì đương nhiên cũng một phần nào đó tỏ bày cái sự đồng thuận là phải có một bên này diệt bên kia cho xong đi, để mà chấm dứt chiến tranh. Cho nên ngay cả cái yêu mến hòa bình cũng là một cách nào đó phải giết cho lẹ đi, chấm dứt cho nó cho xong đi, để cho nó có hòa bình chứ sao. Cũng một cách nào đó, nói hơi cực đoan một chút là như vậy. Cho nên trong cái thế giới mà đã có năm trược rồi đó, thì loại bỏ hoàn toàn cái nguyên nhân của sự sát sanh và cái diễn tiến của cái nghiệp sát sanh của mình là không, gần như không có thể có được. Cho nên cũng không phải vì chúng ta sợ hãi mọi người mà chúng ta cầu xin tịnh độ. Cầu xin tịnh độ chẳng qua chúng ta tự xác định là cái yếu điểm của mình là chúng ta không có thể đối diện và chấp nhận nổi hết tất cả những cái nghiệp cảm đeo mang chung giữa tất cả mọi người. Mà nếu chúng ta còn tiếp tục ở đây, lên kia chúng ta vẫn tiếp tục tu, chưa có phải là đã thành tựu cái thánh quả. Tuy nhiên ít nhất cái môi trường nó giảm được một phía y báo. Chánh báo vẫn còn cũng còn phiền não trược, cũng còn kiến trược. Nhưng mà lên tịnh độ đó, nó có cái hy vọng là không có chúng sanh trược, không có gì mạng trược, không có gì nữa. Hả? Kiến trược với phiền não trược là nó theo mình chứ, chạy đâu khỏi được. Kiếp trược. Đó. Lên tịnh độ tối thiểu là nó giảm thiểu được ba cái trược, chỉ còn mang theo mình hai cái thôi. Như là những cái lời hứa hẹn của Đức Phật A-di-đà, hay là lời hứa hẹn của Hòa Thượng Khánh Anh. Không, đó là tôi nói ví dụ để cho mình dễ hiểu gần hơn một chút. Cái sự nỗ lực của các vị chư tăng, cao tăng mà thành lập ra đạo tràng tu tập là để làm gì? Để giảm bớt đi những cái uế trược, những cái động, vọng động, những cái nghiệp cám. Mà nếu mình không có cái đạo tràng như vậy, chắc chắn là mình sẽ tạo ra nhiều hơn. Cho nên cái chuyện mình bỏ gia đình, mình lại đây, mình ngồi với nhau đây, mình kết thành một đạo tràng tu học cũng là một cách mình tránh bớt một số cái ngũ trược cao cấp. Mình vô đây mình giữ lại cái ngũ trược thấp thấp, nhẹ nhẹ tí chút thôi. Nhưng mà với điều kiện là mình phải thanh tịnh, phải không quý vị? Đừng có nói thị phi, đừng có bàn chuyện là hột xoàn, thi cử, rồi mua bán ở trong đây. Chuyên tâm nhất ý chỉ lo chuyện tu học thôi. Thì nó mới tạo thành một cái đạo tràng thanh tịnh được. Nó giảm bớt được 5 cái trược đó. Còn nếu không mình mang hết mọi chuyện ở ngoài bên Đức, bên Ý, bên Bỉ, bên Phần Lan qua đây. Mình vô đây để mình xào nấu với nhau, mình bàn thảo với nhau, mình cười lỗ tai, mình nói như với nhau. Rồi mình cũng... thì nó còn gia tăng hơn cái uế trược hơn nữa, chứ không phải giảm là khác. Cho nên phải cẩn thận là chúng ta đang kiến tạo nên một đạo tràng thanh tịnh ở một mức độ vừa phải nào đó trong một giới hạn mười mấy ngày. Chúng ta có bổn phận phải để cho nó, phải góp phần vào sự thanh tịnh cho nó, chứ không có nên lơ lắm là mà ôi đây là một cuộc đi chơi nghỉ hè mà, hay là riêng lên nghe học chơi, còn không là miếng cứ ở nhà là mở MP3 ra nghe nhạc, thí dụ như vậy. Thì tất nhiên chúng ta góp phần vào làm cho cái đạo tràng này nó giảm bớt đi thanh tịnh, nó lại còn tiếp tục uế trượt nữa. Phải nào? Chúng ta có trách nhiệm lẫn nhau chứ không thể đổ thừa hết cho Hòa Thượng Khánh Anh hay Thượng Tọa Tánh, Hòa Thượng Tánh Thiệt được. Ông chủ sự của cái đạo tràng tu học này không thể đủ dùng cái biệt nghiệp riêng một mình mà biến hết đạo tràng này thanh tịnh. Mỗi một người chúng ta có bổn phận phải làm cho đạo tràng này thanh tịnh bằng cái nỗ lực và sự ý thức của mình. Đó cũng là cái thái độ mà chúng ta sẽ phải có ở cõi tịnh độ. Nếu lôi thôi chúng ta lên trên mà chúng ta làm biếng làm nhát, thí dụ Đức Phật A Di Đà phân công mình quét cái sân này, mình nói không, chị quét đi, tôi mất tụng kinh rồi, cũng là một cách làm cho cái đạo tràng ở trên đó nó không thanh tịnh. Hay nào, hay là ở trên có rửa chén không, ở trên cõi tịnh độ có rửa chén không? Sao quý vị giỏi quá vậy, chưa tới mà biết rồi. Tại vì nội ở trong nhà bếp này là cũng có máy rửa rồi, nhưng mà mình phải xếp vô phải nè. Cho nên đó, thưa quý vị, là tùy hỷ giết cũng không được, khen tặng sự giết cũng nên tránh, nhưng mà chưa hết đâu. Nhiều nhân, nhiều cái cách thức giết, nhiều cái nhân giết, duyên giết là sao? Tức là nhân là cái lý do chính, cái yếu tố chính, và duyên là cái yếu tố phụ. Mình nói một cách nó thô lỗ một chút là thí dụ như một người này cầm cái súng bắn người kia gọi là giết, thì cái hành động cầm súng lấy cò là nhân, nhưng mà duyên của nó là phụ trợ theo đó là sao? Là cái người là mình phải đứng thẳng rồi người kia phải cũng ngồi im chứ không chạy, hoặc giả là phải có đạn mà lên cò bắn phải nổ, chứ mà có nhiều khi lên cò bắn cũng không nổ nữa. Thí dụ như vậy thì nó phải đầy đủ những cái yếu tố chính và yếu tố phụ thì cái sát nghiệp nó mới thành tựu được. Thì cái đó là gọi là dù là chỉ là một cái duyên phụ rất nhỏ bé thôi thì chúng ta cũng cố tránh, thì đó gọi là cái ý của cái lời văn trong cái giới này. Có lẽ chỉ nói được giới này được tới này thôi, là giới sau không có nói kỹ vậy được, tại vì những chữ này nó cũng sẽ lặp lại. Cách thức giết, nhiều cách để giết lắm. Quý vị nghĩ là trên thế gian này có bao nhiêu cách giết, giết lẫn nhau á? Gián tiếp thì vô lượng, tính không hết nổi, mà trực tiếp thì tối thiểu cũng 5-7 ngàn giết, cách giết khác nhau. Bởi vì từ xưa tới bây giờ là con người có mặt trên thế gian này đã nghiên cứu, đã chế tạo ra không biết bao nhiêu là cái vật dụng và nghiên cứu không biết bao nhiêu là cách thức để giết lẫn nhau. Lịch sử của con người là lịch sử giết lẫn nhau, giết họ để mình tồn tại. Người thông minh giết kẻ ngu muội, người mạnh giết kẻ yếu, người nghĩa là sang giết kẻ hèn, làm sao để cho mình lên được, mình giàu có, mình tiến bộ, mình văn minh thì nhất định những cái của cái làm cho mình giàu có đó, những cái tiện nghi mà làm cho mình văn minh đó, nhất định nó sẽ phải tước đoạt từ của những người khác. Rồi mình chê, mình cho họ là tại vì nó ngu xuẩn, nó dại khờ cho nên nó dốt, nó yếu đuối, hay là nó đói thiếu, nó nghèo túng ráng chịu. Nhờ mình giỏi, mình thông minh cho nên mình mới được như thế này. Đó là cái tâm trạng gọi là cách thức giết, duyên giết, nhân giết. Nếu mà chúng ta là Phật tử đó, thì chúng ta sẽ không để cho mình có mang cái tâm trạng đó. Chúng ta phải chia sẻ, ít nhất chưa chia sẻ được cái vận mệnh, chưa chia sẻ được cái nỗi thiệt thòi, cái sự khổ cực bất lực của họ, của những người xung quanh hay là những chúng sinh xung quanh, thì chúng ta cũng phải chia sẻ cái tâm tình, cái tâm cảm. Ít nhất khi thấy mọi người xung quanh thua thiệt hơn mình, thiếu hơn mình, đói hơn mình, bệnh hơn mình, xấu hơn mình, dốt hơn mình, chúng ta không có nỡ lòng nào mà chia cho họ được, dạ gì chia phải nè, thì cũng phải có cái lòng thương xót họ, khởi cái tâm thương xót họ, lăng mẵng họ, thì cái đó cũng là một phần nào khởi đầu cho một cái tiến trình tu tập. Nhưng mà cứ tối ngày chỉ thương không bằng bằng cái lòng không thôi, chứ còn không có thực chất ra tay, chia bớt sức khỏe, chia bớt thời gian, chia bớt tiền của thuốc men, chia bớt sức lực. Chúng ta cứ tối ngày ngủ cho đủ 8 tiếng là xe của mình cũng phải tốt, yên ổn, mọi người không có xe mà kệ họ thì chúng ta không có thể hành Bồ Tát đạo được. Chúng ta phải chịu khó san sẻ bớt, cắt bớt phần của mình, cắt bớt thân mạng cũng phải cắt nữa, chứ đừng nói cắt bớt của cải và thời gian. Thì đó là cái lý tưởng nó phải như vậy. Hễ là loài hữu tình thì không được cố ý giết. Sở dĩ ở đây dùng chữ cố ý là vì cũng có những trường hợp vô tình, hay không phải vô tình, nhưng mà vì ngu xuẩn, vì vô minh, bất trí, mà lẫn lộn, hoặc giả là không có chủ định, nhưng mà vì vụng về, vì bất lực, cho nên đành phải góp tay vào cái sự chết chóc của những người, những cảnh, những vật xung quanh, là chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, đó là một cái giới sát thôi. Cái đoạn sau thì chúng ta đọc lướt được, không cần nói nhiều. Người thọ Bồ Tát giới rồi mà tự mình giết hoặc bảo người giết, người ấy liền mất giới Bồ Tát. Chỉ có trong hai trường hợp này mới mất giới Bồ Tát thôi, còn những trường hợp khác thì phải sám hối được. noãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn.